Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 216. Khi đi về Bethany và tại nhà Lazaro.
Giê-xu từ biệt các môn đệ Lê-vi, Giu-se, Ma-thi-a và Gio-an mà người đã gặp ở đâu tôi không biết. Người ký thác cho các ông người môn đệ mới Sidonia, Ba-tô-mai. Việc này xảy ra tại căn nhà đầu tiên thuộc về Bethany. Các môn đệ một đồng ra đi cùng với người mới tới và 7 người khác ở cùng với họ. Giê-xu nhìn họ ra đi, rồi người quay lại nhìn các tông đồ của người và nói:
"Bây giờ chúng ta chờ Giu-đa Si-mon ở đây."
"À, thầy đã biết là ông ta đã bỏ đi."
Những người khác ngạc nhiên nói:
"Chúng con ngỡ là thầy không lưu ý, quá đông người và thầy không ngừng nói chuyện, trước là với người thanh niên, rồi sau đó là với các mục đồng."
"Thầy thấy từ lúc đầu tiên ông ta bỏ đi, không có gì thoát được thầy. Vì vậy thầy đã vào các nhà bạn hữu và bảo họ rằng nếu Giu-đa tìm thầy, thì hãy bảo ông ta về Bethania."
"Cầu Thiên Chúa là không." Giu-đa Thadê cào nhào giữa hai hàm răng của ông. Giê-xu nhìn ông, nhưng người không tỏ ra rằng người sắp bài trừ câu nói. Người tiếp tục nói với tất cả, vì người thấy rằng tư tưởng của Tha Đê có ở trong mọi người. Đôi khi nét mặt nói nhiều hơn là các lời.
"Đây sẽ là sự nghỉ ngơi thoải mái trong khi chờ ông ta trở lại. Nó sẽ cho mọi người sự ủy lạo. Sau đó chúng ta sẽ đi Tekua. Thời tiết lạnh nhưng sẽ trở trời đẹp. Thầy sẽ giảng tin mừng cho thành phố này. Rồi chúng ta lại trở ngược lên bằng cách đi qua Jericho. Sau đó chúng ta qua bờ phía bên kia. Các người mục đồng nói với thầy rằng có nhiều bệnh nhân tìm thầy, và thầy đã bảo họ tới nói với các bệnh nhân rằng đừng lo du hành, nhưng hãy chờ thầy tại những nơi đó."
"Vậy chúng ta hãy tới đó đi."
Phêrô nói khi thở dài.
"Anh không bằng lòng tới nhà Lazaro sao?"
Tôma hỏi.
"Tôi bằng lòng chứ."
"Anh nói có vẻ..."
"Tôi nói vậy không phải tại Lazaro. Tôi nói tại vì Giu-đa."
"Phêrô, con có tội."
Giê-xu nói để cảnh cáo ông.
"Con có tội, nhưng ông ta, Giu-đa Iscariot, người đã ra đi, kẻ hỗn xược, kẻ gây hỗn độn, ông ta không có tội sao?"
Phêrô nói mạnh mẽ, bực dọc, không chịu nổi nữa.
"Ông ta có tội, nhưng nếu ông ta như vậy thì con không được vậy. Không ai trong các con được như vậy. Các con hãy nhớ rằng Thiên Chúa sẽ đòi chúng ta tính sổ. Thầy nói sẽ đòi chúng ta, vì trước tiên là nơi thầy, rồi tới nơi các con. Thiên Chúa đã ký thác người này về những gì chúng ta sẽ làm để cứu chuộc ông ta."
"Và thầy hy vọng thành công sao? Ông anh tôi, con không thể tin. Thầy thì con tin. Thầy biết quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy, thầy không thể lầm về con người này. Và... nhưng tốt hơn là con không nên nói thêm nữa."
"Thực sự biết nín lặng là một nhân đức lớn, nhưng hãy biết rằng sự dự đoán, đúng ít hay nhiều, về tương lai của một linh hồn không miễn cho ai việc phải kiên trì tới cùng để cứu linh hồn này cho khỏi hư mất. Con cũng đừng rơi vào thuyết định mệnh của các Pha-ri-sêu. Họ cho rằng những gì định mệnh đã ấn định thì phải hoàn thành, và không gì có thể ngăn cản sự hoàn thành những gì định mệnh đã ấn định. Đó là lý do họ biện minh cho tội lỗi của họ, và họ sẽ biện minh cho tới hành động sau cùng của họ về sự thù ghét đối với Thầy. Thiên Chúa rất thường chờ đợi sự hy sinh của một tâm hồn biết vượt thắng những buồn nôn, những ghê tởm, những ác cảm, ngay cả những bào chữa, để cứu một linh hồn cho khỏi cái đầm lầy mà nó bị chìm ngập. Đúng, Thầy bảo con, rất thường thường, Thiên Chúa đấng toàn năng, đấng là tất cả, chờ đợi nơi một thụ tạo, một thứ là không, xem họ làm hay không làm một hy sinh, một lời cầu nguyện, để ký hay không ký sắc lệnh phạt một linh hồn. Không bao giờ là chậm, không bao giờ là quá trễ để cố gắng và để hy vọng cứu một linh hồn. Thầy sẽ cho các con bằng cớ, ngay tại ngưỡng cửa của sự chết, khi kẻ tội lỗi cũng như người công chính đều xao xuyến vì gần lìa bỏ trái đất để đến trước sự xét xử lần đầu của Thiên Chúa, người ta vẫn luôn luôn có thể cứu hay được cứu. Tục ngữ nói, giữa cái ly và cặp môi luôn luôn có chỗ cho cái chết. Thầy nói trái lại, giữa lúc sau cùng của cơn hấp hối và cái chết, luôn luôn có thời giờ để được tha thứ cho chính mình hay cho kẻ mà chúng ta muốn xin ơn tha thứ cho.
Không ai nói lời nào cả. Bây giờ đã đến bên chiếc son sắt nặng. Giê-xu lớn tiếng gọi một người đầy tớ để được mở cổng. Người vào và hỏi các tin tức của Lazaro.
Ôi lạy Chúa, Thầy thấy không? Con trở về sau khi đã hái các lá nguyệt quế, lá long não, các quả chắc bá, các thứ lá và quả thơm khác để nấu với rượu và nhựa thơm để làm nước tắm cho ông chủ. Thịt của ông rớt ra từng miếng, người ta không chịu được với sự hôi thối. Thầy tới, nhưng con không biết người ta có để cho thầy vào xem không.
Và như để ngăn cản chính mình nghe thấy, anh đầy tớ tắt tiếng nói đi thành một tiếng thì thầm.
Người ta không còn có thể giấu là ông có những vết thương. Các bà chủ đuổi hết mọi người ra vì sợ. Thực sự, Lazaro được yêu bởi rất ít người. Và nhiều người vì lý do lại vui vì... Ôi, đừng để con nghĩ tới cái sợ của tất cả nhà.
Các bà làm đúng nhưng đừng sợ sự bất hạnh đó sẽ không xảy ra.
Nhưng ông sẽ có thể khỏi một phép lạ của thầy.
Ông không khỏi, nhưng việc này để tôn vinh Chúa.
Người đầy tớ thất vọng. Giê-xu chữa hết mọi người, nhưng không làm gì ở đây cả. Nhưng anh ta chỉ có một cái thở dài để bộc lộ tư tưởng của anh. Rồi anh nói.
Con đã tìm các bà chủ để báo tin thầy tới.
Các tông đồ bao vây quanh Giê-xu. Họ lưu ý tới tình trạng sức khỏe của Lazaro và hoảng hồn khi Giê-xu loan báo cho họ. Nhưng hai chị em đã tới. Sự tươi và sắc đẹp khác nhau của hai người như bị phủ sương mù vì đau đớn và những cách thức kéo dài. Tái mét, kiệt quệ, hốc hác, những đôi mắt trước đây linh động, bây giờ mệt mỏi. Người nọ cũng như người kia, không cà rá, không vòng xuyến, y phục đậm màu xám tro. Hai cô giống các đầy tớ hơn là chủ. Hai cô quỳ gối ở xa Giê-xu một đoạn để chỉ dâng người nước mắt của họ. Nước mắt cam chịu, câm lặng, chảy xuống như từ một cái suối ở trong cơ thể và không thể dừng lại. Giê-xu lại gần, mắt ta giơ tay ra và thì thầm.
Chúa ơi, xin tránh ra. Thực vậy, từ nay chúng con sợ đã phạm tội, chống lề luật về những người cùi. Nhưng chúng con không thể... Ôi, Thiên Chúa, chúng con không thể thi hành một xác lệnh như vậy đối với Lazaro của chúng con. Nhưng xin Thầy đừng lại gần. Chúng con ô uế vì không ngừng đụng vào các vết thương. Chỉ có chúng con, vì chúng con đã cho mọi người tránh xa ra. Và
Người ta tới để mọi thứ ở cửa cho chúng con, và chúng con lấy. Chúng con rửa, chúng con đốt đi ở trong phòng kế bên phòng của Lazaro. Thầy thấy tay của chúng con không? Chúng con bị cháy vì vui sống mà chúng con dùng cho các bình phải đưa lại cho các đầy tớ. Chúng con nghĩ như vậy sẽ nhẹ tội hơn.
Và bà khóc. Maria Magdalena từ nãy tới giờ đứng thinh, bây giờ tới lượt cô rên rỉ. Đáng lẽ chúng con phải gọi thầy cả, nhưng con là kẻ nặng tội nhất vì con phản đối việc đó. Con nói rằng đây không phải là cái bệnh kinh khủng bị nguyền rủa trong Israel. Không và không. Nhưng họ quá ghét chúng con, và họ rất đông đảo nói là bệnh như vậy. Simon, tông đồ của thầy, bị tuyên bố là cùi bởi rất ít người hơn như vậy.
Maria, em không phải thầy cả, cũng không phải thầy thuốc.
Marta nói khi nức nở.
Không, nhưng chị biết điều em đã làm để chắc chắn điều em nói. Chúa ơi, con đã ra đi rảo khắp thung lũng Himnom, tất cả Siloen, tất cả những ngôi mộ gần Enrogel. Con ăn mặc như người đầy tớ, trùm khăn kín. Ngay từ khởi đầu rặng đông, con mang nặng thực phẩm và nước thuốc, vải băng, quần áo. Con cho. Con nói đó là lời nguyền cho người con yêu. Và đúng thật như vậy. Con chỉ xin được nhìn các vết thương của người cùi. Chắc hẳn họ tin là con điên. Ai lại muốn nhìn những cái ghê sợ này? Nhưng con, sau khi đã để các đồ biếu ở chỗ giường dốc giới hạn, con xin được coi. Họ ở bên trên, con ở dưới thấp. Họ ngạc nhiên, con ghê tởm. Họ khóc, con cũng khóc. Con nhìn. Con đã nhìn các cơ thể phủ đầy vảy, đầy vỏ cứng, đầy vết thương, các khuôn mặt bị gặm nhấm, tóc trắng và cứng hơn sừng, mắt chảy ra máu và mủ. Người ta nhìn thấy sân ở má, cái sọ người ở trên một cơ thể sống, các bàn tay biến thành vuốt quái vật, các bàn chân giống như cành cây có nhiều máu, ghê tởm, kinh sợ, thối tha. Ôi, nếu con đã phạm tội vì phụng thờ xác thịt, nếu con đã hưởng thụ bằng con mắt, bằng khứu giác, bằng thính giác, bằng xúc giác, những gì là đẹp đẽ, thơm tho, đều hòa, mềm mại, mịn màng. Ôi, từ nay con bảo đảm với thầy là giác quan của con đã được thanh tẩy bởi các hy sinh của sự hiểu biết này. Con mắt con đã quên đi vẻ đẹp hấp dẫn của con người khi nhìn xem những quái vật này. Tai con đã đền tội vì trong quá khứ đã thưởng thức tiếng nói nam nhi bằng những giọng nói lè khè này. Nó không còn thuộc về con người nữa. Xác thịt con đã rung rùng, khứu giác con phản loạn, và tất cả các phụng thờ cá nhân khác đều chết. Vì con đã thấy điều người ta sẽ là sau khi chết. Nhưng con mang theo với con sự xác tín này. Lazaro không bị cùi. Giọng nói của anh không thay đổi. Tóc anh và mọi sợi lông của anh đều nguyên vẹn. Và các vết thương của anh khác hẳn. Anh không cùi. Không. Và Marta làm khổ con vì chị không tin con. Vì chị không khích lệ Lazaro bằng cách ngăn cản anh nghĩ rằng anh ô uế. Thầy thấy không? Bây giờ anh biết là thầy ở đây mà anh không muốn gặp thầy để không làm thầy bị nhiễm uế. Cái sợ ngu si của chị con làm anh mất cả sự khích lệ của thầy.
Bản tính hăng hái của cô làm cô phát sùng. Nhưng khi thấy chị cô đau khổ, khóc nức nở, cơn giận của cô tan ngay. Cô ôm Mata, cho chị một cái hôn và nói:
"Ôi Mata, em xin lỗi, xin lỗi. Sự đau đớn làm em bất công. Chính tình yêu của em đối với Lazaro muốn thuyết phục anh chị. Bà chị tội nghiệp của em. Chúng ta là những đàn bà tội nghiệp."
"Nào, đừng khóc như vậy. Các con cần bình an và tình thương hỗ tương đối với nhau và đối với anh ấy. Lại nữa, Lazaro không bị cùi, chính thầy bảo các con như vậy."
"Ôi, Chúa ơi, xin đến gặp anh. Ai tốt hơn thầy để luận xét là anh ấy cùi hay không?"
Mata năn nỉ.
"Thầy đã chẳng nói với con là anh ấy không bị cùi sao?"
"Vâng, nhưng làm sao thầy có thể nói vậy nếu thầy không nhìn thấy?"
"Ôi Mata, Mata, Thiên Chúa tha cho con vì con khổ, nên con giống như mê sản. Thầy thương cho con và thầy đi gặp Lazaro, thầy sẽ xem các vết thương của anh ấy và..."
"Thầy sẽ chữa anh?"
Mata hỏi khi đứng dậy.
"Thầy đã nói với con lần trước là thầy không thể làm, nhưng thầy sẽ cho các con sự bình an được biết rằng các con hợp lệ về luật đối với người cùi. Nào, ta đi."
Và người đi trước vào nhà, trong khi làm hiệu cho các tông đồ đừng theo người. Maria chạy đi trước, cô mở một cửa, chạy qua một hành lang, mở một cửa nữa, cửa nhìn ra cái sân nhỏ phía bên trong, đi mấy bước và vào trong một phòng sáng lờ mờ, ngủ ngang những thao, hũ, bình, vải băng. Một mùi lẫn lộn của dầu thơm và thịt thối bay vào mũi. Có một cửa đối diện với cửa thứ nhất. Maria mở ra và kêu lên bằng giọng nói trong sáng vui mừng:
"Đây là thầy. Người đến nói với anh là em có lý. Anh ơi, nào mỉm cười đi. Đấng là niềm vui và sự bình an của chúng ta đang vào."
Và cô cúi xuống trên anh cô, nâng ông lên trên gối, hôn ông, không ngán gì mùi hôi, mà dù với tất cả sự chữa trị tạm thời, nó vẫn xông ra từ cơ thể phủ đầy vết thương. Và cô lại cúi xuống để xê xích cho ông, trong khi lời chào êm dịu của Giê-xu đã vang lên trong phòng. Căn phòng với ánh sáng mờ mờ, tự như trở nên sáng tỏa vì sự hiện diện của Thiên Chúa.
"Thầy, thầy không sợ, con bị..."
"Bệnh không có gì hơn. Lazaro, các luật lệ đã được ban bố rất rộng rãi và nghiêm khắc, với mức độ thận trọng dễ hiểu. Thà rằng thận trọng quá, còn hơn là không thận trọng. Trong một số trường hợp như các bệnh lây lan, nhưng con không lây lan, người bạn tội nghiệp của thầy. Con không ô uế, đến nỗi thầy không nghĩ rằng thầy thiếu thận trọng đối với các anh em khi thầy ôm con như vậy."
"Thầy là sự bình an, nhưng thầy chưa nhìn thấy. Đây, Maria, mở những sự ghê gớm ra. Chúa ơi, con đã là người chết. Con không biết làm sao các em gái con nó chịu được."
"Tôi cũng không chịu được, vì nó quá ghê sợ và tởm gớm. Các vết thương bị tạo ra dọc theo các tĩnh mạch bị trước nở của hai chân. Các bàn tay tuyệt vời của Maria làm việc rất nhẹ nhàng trên chúng. Trong khi cô trả lời bằng giọng quanh vàng của cô:
"Các đau đớn của anh là các bông hồng cho các em gái anh. Các bông hồng có gai chỉ vì anh phải chịu đựng. Đây, thầy, thầy thấy không? Bệnh cùi đâu có như vậy."
"Nó không như vậy, đây là chứng bệnh nặng có tiêu hao con, nhưng nó không nguy hiểm. Hãy tin ở thầy con, đậy lại đi Maria, thầy thấy rồi."
"Và thầy không đụng vào à?"
Mata thở dài nói, ngoan cố trong hy vọng của bà.
Không nên, không phải vì gớm, nhưng để không làm ráp các vết thương.
Mata không năn nỉ thêm nữa. Bà cúi xuống trên cái thau đựng rượu và giấm thơm. Bà nhúng khăn vào, rồi trao cho Maria. Các giọt nước mắt câm nín rơi vào chất lỏng màu hồng. Maria bọc lại các cẳng chân tội nghiệp và đắp mền trên bàn chân đã trơ trơ, vàng khè như chân người chết.
Thầy có một mình à?
Không, với tất cả trừ Judas Iscariot ở lại Jerusalem và ông ta sẽ tới. Nhưng nếu thầy đã đi xa thì các con hãy bảo ông ta tới Betabara, thầy sẽ ở đó. Bảo ông ta chờ thầy ở đó.
Thầy sắp đi rồi à?
Và thầy sẽ mau chóng trở lại. Sắp tới lễ cung hiến đền thờ, thầy sẽ ở nhà con trong những ngày đó.
Con sẽ không thể tôn vinh thầy vào lễ ăn sáng.
Thầy sẽ ở Bethlehem vào ngày đó. Thầy cần nhìn lại cái nôi của thầy.
Thầy buồn, con biết. Ôi, không gì có thể.
Thầy không buồn. Thầy là đấng cứu thế, nhưng con mệt bạn thầy. Đừng cố gắng chống trả giấc ngủ.
Là để tôn kính thầy.
Ngủ đi, ngủ đi. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Và Giê-xu rút lui không một tiếng động.
Thầy thấy không?
Ma-ta hỏi khi đã ra ngoài sân.
Thầy đã thấy các môn đệ tội nghiệp của thầy. Thầy khóc với các con. Nhưng thực sự thầy thổ lộ với các con rằng quả tim thầy có nhiều vết thương hơn anh các con. Trái tim thầy bị gậm nhấm bởi đau thương.
Và người nhìn họ với sự buồn bã quá xấu xa mạnh mẽ, tới nỗi hai cô quên đi nỗi đau của họ vì nỗi đau của người. Và vì là phụ nữ nên không thể hôn người, các cô chỉ giới hạn ở cái hôn trên tay và áo người, với lòng ước ao phục vụ người như những người em yêu thương. Các cô tiếp người trong một phòng nhỏ, bao quanh người bằng tình yêu thương. Các tiếng nói mạnh của các tông đồ được nghe thấy ở bên kia sân. Tất cả ngoài trừ tiếng nói của người môn đệ xấu. Giê-xu nghe và thở dài. Người thở dài trong khi kiên nhẫn chờ kẻ chạy trốn.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cho thật tình để cứu độ chân gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, điều con đến tận nguồn của thánh ơn để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán. ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, như con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Phần độc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.